Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài vấn đề nổi bật của tài liệu làm việc. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng vệt chẳng máy đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát tương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn nào.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 6, câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà kính dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không tích vào kho. Thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được, dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, con người thời đại hôm nay có trăm ngàn nỗi lo, lo sao cho có cái ăn cái mặc, lo cho căn nhà khỏi dột khi mùa mưa tới, lo cho con cái được học hành, lo cho có thuốc thang khi bệnh tật, lo sao mùa màng không thất thoát, giá cả đừng tăng vọt. Những nỗi lo như thế xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, và đó là những mối lo chính đáng. Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói, đừng lo lắng. Phải chăng Chúa Giêsu khuyên người ta vô lo và lười biếng không? Phải chăng Chúa Giêsu khuyên một người cha trong gia đình đang thất nghiệp, đừng lo lắng cho ngày mai không? Và khi đưa ra ví dụ, chim trời không gieo không gặt, hoa huệ không làm lụng không kéo sợi, vậy mà vẫn được Chúa chăm lo. Phải chăng, Chúa Giêsu bảo các bà mẹ trong gia đình, đừng chuẩn bị các bữa ăn, đừng mua lương thực. Có phải là Chúa bảo những người nghèo thiếu cả những nhu cầu cần thiết, phải chờ một phép lạ của sự quan phòng để không chết đói? Nếu hiểu như thế, thì quả thật, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách sống thờ ơ, không phù hợp với cuộc sống kinh tế khắc nghiệt của ngày hôm nay. Chúa không khuyến khích người ta thái độ vô lo. Điều Chúa Giêsu muốn dạy khi Ngài nói, đừng lo lắng, được đi kèm theo một lời giáo huấn rất quan trọng. Trước hết, hãy tìm kiếm Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Người bước theo Chúa Giêsu không hề là một người vô lo, mà chính là người thay đổi mối lo. Thay vì đặt đời mình ở những giá trị tạm bợ, lo cho mạng sống, lo cho thân thể, lo cho áo mặc, lo cho ngày mai, thì nay, người ấy lo cho nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Người ấy tìm kiếm những giá trị vĩnh hằng. Điều Chúa không chấp nhận là chúng ta quá lo lắng về đời sống vật chất, đến nỗi nó đã trở thành Chúa của đời ta. Thay vì tiền bạc là phương tiện, thì nay nó lên làm ông chủ. Thay vì chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa duy nhất, nay thờ luôn cả thần tài. Thay vì như dân ngoại, chỉ lo chăm chăm chú tìm kiếm của cải vật chất ở đời này, tích lũy những thứ tạm bợ chống qua, thì người tin Chúa tìm kiếm chính Thiên Chúa. Và khi chỉ tìm kiếm nước Thiên Chúa, thì chính lúc ấy, những thứ kia người sẽ thêm cho. Chúa nói với chúng ta, trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Sống theo ưu tiên đó, có nghĩa là chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn phải vất vả, phải lo lắng và biết tiền liệu. Nhưng chúng ta sẽ không hề nô lệ vật chất, không hề bán rải lương tâm vì đồng tiền bạc gạo. Chúng ta quan trọng sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa hơn của cải. Chúng ta đặt các giá trị luân lý đạo đức lên trên các giá trị vật chất. Sống điều ấy cũng chính là làm chứng cho nước Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Lạy Chúa, dù cuộc sống có quá nhiều bề bộn và lo toan hôm nay, xin cho con giữ mãi trong lòng hơi ấm bình an của Chúa. Nhiều khi cơm áo gạo tiền đã làm chúng con quá mỏi mệt mà quên đi sự hiện diện nhiệm màu của tình yêu Chúa. Chúa biết đó, chúng con còn phải vật lộn mỗi ngày với cuộc sống nhiều cam go và thử thách. Có những khó khăn và thử thách từ ngoài tác động vào lòng chúng con, nhưng cũng có những thử thách tự chúng con gây ra cho chính mình. Trong tất cả những vấn đề ấy, xin cho chúng con tìm ra được hướng giải quyết và tháo gỡ. Nhưng trên hết, xin cho chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, trao đời mình trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa luôn. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ba Lan. Tổng giáo phận Czestochowa, Ba Lan, kỷ niệm 25 năm phong trào Châu Thánh Thể Liên Lỹ. Kể từ 25 năm nay, mỗi giáo xứ trong Tổng giáo phận Czestochowa tại đất nước Ba Lan được khuyến khích thói quen gắn bó với việc chầu thánh thể xuyên suốt cuộc đời, khởi đi từ một sắc lệnh chầu thánh thể mãi mãi của giáo phận. Trong thực tế, việc đạo đức tốt lành này là kết quả rất có ý nghĩa từ Đại hội Toàn quốc Thánh thể lần thứ hai được tổ chức tại Ba Lan từ ngày 8 đến 14 tháng 6 năm 1987, với sự hiện diện của Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Đức cha Stanislav Novak, giám mục giáo phận lúc đó, đã chính thức cổ võ phong trào này. Sắc lệnh có đoạn viết, đi đào sâu đức tin trước sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô trong bí tích thánh thể, và để kiếm tìm một sự kết hiệp mật thiết với người, và cũng để tưởng nhớ biến cố Đại hội Toàn quốc Thánh thể, việc chầu thánh thể mãi mãi được thiết lập. Và như thế kể từ 25 năm nay, mỗi giáo xứ tổ chức những buổi chầu thánh thể trong suốt 24 giờ, và trong mỗi địa hạt của tổng giáo phận có một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ngày và đêm. Đức cha Stanislav Novak, nguyên tổng giám mục giáo phận Chesukova, giải thích trong nghi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra đời của sắc lệnh rằng đó là nơi mà mỗi người có thể đến gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, tiếng thác nơi Ngài những khó khăn, ưu tư, nỗi buồn. Chầu thánh thể trong thực tế là một cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa như một người yêu quý, và thánh thể là trung tâm điểm của các cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, có nhiều tín hữu không chỉ cầu nguyện cho công việc của mình, nhưng còn cầu nguyện cho toàn giáo xứ, cho ơn gọi linh mục. Một giáo dân tên Zenona đã chia sẻ rằng, mỗi lần hiện diện trong nhà nguyện chầu thánh thể, bà cầu nguyện cho các linh mục trong cả nước, cho sự thánh thiện của các ngài. Bà nói, tất cả các ngày, tôi lần chuỗi để cầu nguyện cho con tôi, người được Chúa gọi thi hành tác vụ linh mục, và chính cha ấy cũng xin tôi cầu nguyện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích về vai trò của lời cầu nguyện đem ánh sáng vào trong thế giới tối tăm. Trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, lời cầu nguyện là kiểu làm quen ở với Thiên Chúa, được linh hoạt, không phải bởi sự ích kỷ, ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự nhân không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã tiếp tục các bài giáo lý về lời cầu nguyện trong thư của Thánh Phaolô. Ngài nói, anh chị em thân mến, lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin trợ giúp trong các nhu cầu cần thiết. Nó cũng thường tình đối với con người, bởi vì chúng ta cần trợ giúp, cần người khác, cần Thiên Chúa. Vì thế, xin Thiên Chúa điều gì đó, tìm sự trợ giúp từ Thiên Chúa, thật là bình thường. Và chúng ta phải chú ý rằng, kinh lạy cha, lời cầu Chúa dạy chúng ta, là một lời cầu xin, qua đó Chúa dạy chúng ta biết các ưu tiên của lời cầu nguyện. Nó rửa sạch, nó thanh tẩy các ước mong của chúng ta, và như thế nó rửa sạch và thanh tẩy con tim chúng ta. Vì thế nên, nếu trong lời cầu nguyện, chúng ta xin điều gì đó là chuyện bình thường, thì lời cầu nguyện không được duy nhất như thế, mà cũng phải là lời tạ ơn nữa. Nếu chú ý một chút, chúng ta thấy rằng, chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu điều tốt lành từ Thiên Chúa. Người tốt lành với chúng ta tới độ, cần phải cảm ơn người. Lời cầu nguyện cũng còn phải là lời chúc tụng nữa. Nếu con tim chúng ta rộng mở, thì mặc dù có tất cả mọi vấn đề, chúng ta cũng thấy cả vẻ đẹp của thụ tạo và sự tốt lành trong đó nữa. Vì vậy, chúng ta không được xin mà thôi, mà cũng phải chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa nữa. Chỉ như thế, lời cầu nguyện của chúng ta mới đầy đủ. Trong các thư của Thánh Phaolô có các lời cầu xin, nhưng cũng có các lời nguyện chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa về những gì người đã làm và thực hiện trong lịch sử nhân loại nữa. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu chúc tụng, mở đầu chương thứ nhất thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Nó là một bài thánh thi chúc tụng, diễn tả lời cảm ơn và niềm vui. Thánh Phaolô chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, vì nơi Người, Ngài đã làm cho chúng ta được biết mầu nhiệm ý muốn của Ngài. Mầu nhiệm, mysterion, là từ hay gặp trong Thánh Kinh và Phụng Vụ. Đối với các tín hữu, mầu nhiệm không phải là cái không biết, cho bằng ý muốn xót thương của Thiên Chúa. Chương trình tình yêu được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô và cống hiến cho chúng ta khả năng hiểu biết cùng tất cả các thánh đâu là kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Chúa Kitô. Mầu nhiệm không được biết của Thiên Chúa đã được vén mở lên, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay từ đầu, từ đời đời. Một lý do khác nữa của lời chúc tụng đó là Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử của Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh sự nhân không của chương trình tuyệt diệu Thiên Chúa có đối với nhân loại. Thiên Chúa là sự tốt lành và Người muốn trải dài, thông truyền sự tốt lành ấy cho chúng ta để làm cho chúng ta trở nên tốt lành và thánh thiện. Sau cùng, lời cầu chúc tụng kết thúc với việc nêu bật vai trò của Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy trong tim chúng ta. Người là dấu ấn, là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tóm tắt sứ điệp thần học của bài Thánh Thi như sau. Viễn tượng mà Thánh Phaolô trình bày với chúng ta trong lời cầu chúc tụng vĩ đại này đã dẫn đưa chúng ta đến việc chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Chúa Cha đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. Người đã nghĩ tới và yêu thương chúng ta. Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta qua máu của Người, và Chúa Thánh Thần là bảo chứng ơn cứu độ của chúng ta và của vinh quang tương lai. Trong lời cầu nguyện, chúng ta rộng mở cho sự chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại là chương trình tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, trong lịch sử cá nhân của chúng ta. Trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong tương quan hàng ngày của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cũng học biết như Thánh Phaolô, nhận ra ngày càng rõ ràng hơn các dấu chỉ của chương trình và hoạt động ấy, trong vẻ đẹp của đấng tạo hóa nổi bật lên từ các thụ tạo của Người. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ như sau. Lời cầu nguyện như kiểu làm quen ở với Thiên Chúa sinh ra các người nam nữ, được linh hoạt không phải bởi sự ích kỷ, ước muốn chiếm hữu, khát khao quyền bính, nhưng bởi sự nhân không, bởi ước muốn yêu thương, khát khao phục vụ, nghĩa là được linh hoạt bởi Thiên Chúa. Và chỉ như thế mới có thể đem ánh sáng vào trong cái tối tăm của thế giới này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak và Hungary, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tìm giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa tôn vinh lòng thương xót Chúa. Từ vài năm nay, mỗi năm giáo phận Thanh Hóa luôn dành ra một ngày đặc biệt tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và năm 2012 này, giáo phận Thanh Hóa đã dành ngày 15 tháng 6 lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu làm ngày đặc biệt cử hành lòng thương xót Chúa tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Ước tính số người tham dự thánh lễ lên tới gần 5.000 người. Con số này đã nói lên sự quan tâm, ủng hộ và cho thấy đó quả là một đại lễ của Đại Gia Đình Công Giáo Xứ Thanh. Ban tổ chức có phát sách và ảnh lòng thương xót Chúa đến tất cả những ai tham dự. Đại lễ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà giáo phận Thanh Hóa long trọng mừng năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập. Trước khi bước vào cuộc rước kiệu và thánh lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa, là một giờ thuyết trình của Cha Phêrô Lâm Tấn Phát, Tổng Linh Hướng Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, Giáo phận Mỹ Tho. Từ một nơi xa xôi, cách hàng ngàn cây số, Cha đã có mặt để chung vui với giáo phận, để đưa đến cho đoàn chiên xứ Thanh những cái nhìn rõ ràng và mới mẻ hơn về tình yêu, sự vĩ đại của Chúa Giêsu, của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả là niềm tin, là ánh sáng, là sự soi dẫn của tình yêu, mà có được những hồng ân cao cả. Chúa đã hy sinh tất cả chỉ vì mong muốn loài người có được hạnh phúc. Vậy thì chúng ta cũng hãy sống xứng đáng với tình yêu cao cả ấy. Lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 6, mọi sự chuẩn bị cho cuộc rước kiệu đã hoàn tất. Các giáo hạt cũng tụ họp, quây quần bên nhau. Sau những lời khai mạc và giới thiệu của đức cha giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh và sau phần công bố lời Chúa, giờ rước kiệu bắt đầu. Đại lễ lần này có sự tham gia của đội trống giáo xứ Ngọc Lẫm và đội kèn giáo xứ Đa Phạn. Toàn thể cộng đoàn dân Chúa gồm đủ mọi thành phần: giám mục, linh mục, chủng sinh, ứng sinh, nữ tu, người già, trẻ con, nam thanh nữ tú đều hướng về đấng quyền uy tối cao. Trong đoàn rước còn có đại diện của một số giáo phận bạn như giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Bùi Chu, tổng giáo phận Sài Gòn. Do số lượng bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ đông hơn dự kiến ban đầu và thời tiết thuận lợi, nên đức cha Giuse quyết định chuyển địa điểm dâng thánh lễ từ trong nhà thờ ra lễ đài. Cũng nhân lễ này, đức cha đã làm phép 3 bức tượng gỗ lòng thương xót Chúa được đặt trên xe kiệu ở lễ đài và ở trong nhà thờ. Đây là món quà từ cộng đoàn lòng thương xót Chúa tổng giáo phận Sài Gòn và hội thánh linh Lancaster. Từ đây, mỗi ngày người tín hữu đều có thể đến với lòng Chúa thương xót để cầu xin người che chở, ban muôn ơn lành cho đời sống đức tin. Trước khi bước vào thánh lễ, đức cha đã cảm ơn và giới thiệu với toàn thể cộng đoàn cha tổng linh giám lòng thương xót Chúa giáo phận Thanh Hóa là cha Giuse Phạm Văn Định, người có công đầu trong việc tổ chức cho ngày đại lễ này. Đức cha cũng giới thiệu với cộng đoàn người con xứ Thanh đang du học tại Mỹ Quốc trở về quê hương khi đã mặc lên mình chiếc áo của thầy phó tế là thầy Doan Phạm Văn Định. Sau bài giảng của đức cha là các chứng từ của những người có cảm nghiệm về lòng thương xót Chúa đến từ tổng giáo phận Sài Gòn. Những câu chuyện thực tế, những con người cụ thể, những ơn lành tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh vô hình. Ơn Chúa đã tuôn ban trên những ai có lòng tin vào người. Tin Vatican. Các cơ quan Caritas Công giáo quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước khối G20 chiến đấu chống nạn nghèo đói trên toàn cầu. Trước thềm cuộc họp của các nước khối G20 diễn ra tại Mexico trong tháng này, hồi đầu tuần qua, hệ thống các cơ quan bác ái công giáo, gọi tắt là Caritas Sisse G20, đã phổ biến một tuyên ngôn nhấn mạnh rằng việc cung cấp thực phẩm phải là một ưu tiên cho các vị lãnh đạo nhóm G20 khi họ nhóm họp lần này. Tuyên ngôn của Caritas viết như sau. Có 925 triệu người trên thế giới không đủ ăn, khoảng 300 trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng mỗi giờ, trong khi cứ 4 em thì có 1 em bị thương tật. Và tại các nước kém mở mang, con số này là 1 trong 3 em. Vậy mà chúng ta vẫn đang sản xuất dư thừa thực phẩm để nuôi toàn thế giới. Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Michel Roy, nói rằng, vấn nạn trên cần được giải quyết bằng cách chiến đấu ngay tại các nguyên nhân của cấu trúc, nhất là bằng cách cổ võ việc phát triển canh nông trường tồn tại các nước nghèo khó. Nhóm G20, nhóm họp tại Mexico, có một cơ hội tốt để bày tỏ việc lãnh đạo về vấn đề an ninh thực phẩm bằng cách bảo đảm cho có sự điều hòa các thị trường, tăng cường việc sản xuất thực phẩm tại các địa phương và tạo cho có sự tiếp cận các thị trường dễ dàng hơn cho các nhà nông kém điều kiện. Nhóm G20 cũng có một trách nhiệm đặc biệt là lãnh đạo cuộc chiến chống nạn nghèo khó trên toàn cầu, vì trên nửa dân số nghèo khó nhất của thế giới đang sinh sống tại các quốc gia của nhóm G20 này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài vấn đề nổi bật của tài liệu làm việc, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua phần tin tức đặc biệt, quý vị và các bạn đã theo dõi vài chi tiết về tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến. Hôm nay, trong một thời sự này, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài ý tưởng nổi bật trong tài liệu làm việc này. Bài viết của Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh. Văn kiện phát họa một khung cảnh có phần đen tối, vì khủng hoảng đức tin tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cụ, tuy cũng có những dấu hiệu khích lệ cho tương lai. Trong số các vấn đề được tài liệu nói tới, có cả hiện tượng bàn giấy thái quá của giáo hội tại một số nơi, hiện tượng tục hóa, cử hành các nghi lễ phụng vụ vì thói quen. Chúng cản trở việc rao giảng tin mừng. Văn kiện chào mừng sự triển nở của các nhóm tinh tân trong thánh linh, khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Sự bội giáo âm thầm. Nhiều tín hữu công giáo không thực hành đạo nữa. Đó thực là một sự bội giáo thầm lặng thực sự. Số 69 của tài liệu làm việc. Bệnh bàn giấy. Một sự bàn giấy hóa, thái quá trong các cơ cấu của giáo hội là điều đáng trách. Các cơ cấu này bị coi như xa lạ với người thường và các mối quan tâm hiện sinh của họ. Số 69 của tài liệu làm việc. Các giáo lý viên là những chứng nhân trực tiếp, những người rao giảng tin mừng không thể thay thế được. Họ là lực lượng căn bản của các cộng đồng Kitô. Thường Hội đồng Giám mục phải đặt câu hỏi xem có thể biến công việc của giáo lý viên thành một thừa tác vụ bền vững và được thiết lập trong giáo hội hay không. Số 108. Tinh tân trong thánh linh. Trong những thập niên gần đây, có sự triển nở các nhóm và phong trào dành ưu tiên cho việc loan báo tin mừng. Đây thật là một hồng ân của Chúa quan phòng cho giáo hội. Số 115. Giáo hội học. Vài giáo hội địa phương đã xin Thượng Hội đồng Giám mục kiểm chứng xem việc truyền giảng tin mừng ngày nay và việc huấn giáo không có kết quả, phải chăng trước tiên đó là một vấn đề giáo hội học và tu đức? Người ta suy tư về khả năng của giáo hội thiết lập cơ cấu của mình thành một cộng đồng đích thực, trong tình huynh đệ thực sự, như một thân thể, chứ không phải như một xí nghiệp. Số 39. Các giáo hội bị bách hại. Chứng tá đức tin, sự kiên trì, khả năng kháng cự, niềm hy vọng vững chắc, trực giác của họ về một số phương thức mục vụ là một hồng ân cần được chia sẻ với những cộng đoàn Kitô. Tuy đã có những quá khứ vinh hiển, nhưng đang sống hiện tại với nhiều khó khăn và bị phân tán. Số 75. Phụng vụ. Nhiều người lấy làm tiếc vì các buổi cử hành phụng vụ hình thức và những lễ nghi lặp đi lặp lại hầu như vì thói quen, không có cảm nghiệm tinh thần sâu xa, làm cho người ta xa lìa thay vì thu hút họ. Số 69. Gương mù. Ngoài sự phản chứng của một số thành phần giáo hội, bất trung với ơn gọi, gương xấu, ít nhạy cảm đối với các vấn đề của con người ngày nay và thế giới hiện đại, không nên coi nhẹ mầu nhiệm sự ác. Số 69. Những chướng ngại bên trong cản trở việc thông truyền đức tin hầu như giống nhau tại các nơi. Đó là những chướng ngại ở bên trong giáo hội, trong đời sống Kitô. Một đức tin được sống riêng tư và thụ động, không cảm thấy nhu cầu giáo dục chính đức tin của mình, tách biệt đức tin khỏi cuộc sống. Số 95. Những chướng ngại bên ngoài. trào lưu duy tiêu thụ và duy khoái lạc, chủ nghĩa hư vô về văn hóa, thái độ khép kín đối với siêu việt, làm cho người ta không còn khao khát ơn cứu độ. Số 95. Về các linh mục, văn kiện tố giác tình trạng thiếu linh mục, vì thế số ít linh mục không thể đảm nhận một cách thanh thản và hữu hiệu việc điều hành sự biến đổi cách thế hiện hữu của giáo hội. Số 84. Giáo phái, một trong số bản trả lời yêu cầu cảnh giác để các cộng đoàn Kitô không bị ảnh hưởng do các hình thức mới về kinh nghiệm tôn giáo, lẫn lộn lối rao giảng của Kitô giáo với cám dỗ bắt chước những nhóm giáo phái chiêu dụ tín đồ một cách gây hấn. Tục quá, trong những năm gần đây, không còn những hình thức công khai của các diễn văn trực tiếp và mạnh mẽ chống lại Thiên Chúa, tôn giáo và Kitô giáo. Tuy rằng, trong một số trường hợp, những giọng điệu bài Kitô, bài tôn giáo và bài giáo sĩ vẫn còn vang vọng gần đây. Số 52. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với linh mục Giuse Trần Đức Anh lướt qua một vài ý tưởng nổi bật trong tài liệu làm việc của khóa học Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một góc nhìn mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 của tài liệu tổng hợp cho khóa học thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Chương 1 của tài liệu nói về thời điểm cho cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Và trước hết, số 5, Tân Phúc Âm Hóa, ý nghĩa của một định nghĩa. Tập tài liệu chia sẻ với chúng ta như sau. Tuy được biết đến nhiều, và chắc chắn là một trong nhiều kế hoạch của Hội Thánh, Tân Phúc Âm Hóa vẫn còn là một thuật ngữ và khái niệm tương đối mới mẻ trong các giới giáo hội học và mục vụ. Hậu quả là ý nghĩa của nó không phải luôn luôn rõ ràng và chính xác. Thuật ngữ này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sử dụng lần đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tới Ba Lan, mà không có sự nhấn mạnh hay ý tưởng chuyên biệt nào về vai trò của nó trong tương lai. Nhưng sau đó, nó đã được sử dụng lại và mặc lấy một sinh khí mới trong huấn quyền của Đức Thánh Cha cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dùng thuật ngữ này để đánh thức và khơi dậy lại những cố gắng canh tân trong một công cuộc mới về truyền giáo và rao giảng tin mừng tại châu lục này. Về phương diện này, Ngài nói với các giám mục tại châu Mỹ Latin rằng, việc kỷ niệm một nửa thiên niên kỷ rao giảng tin mừng tại đây hôm nay sẽ có đầy đủ ý nghĩa nếu các anh em giám mục cùng với các linh mục và giáo dân chọn nó làm mối cam kết của mình. Không phải một cam kết về một cuộc tái phúc âm hóa, mà là một cuộc phúc âm hóa mới, mới về nhiệt huyết, phương pháp và cách biểu hiện nó. Cho nên, Tân Phúc Âm Hóa không phải là làm lại một cái gì đã làm không đầy đủ hay không đạt mục đích của nó. Như thể hoạt động mới này là một sự phê phán mặc nhiên về thất bại của cuộc Phúc Âm Hóa lần thứ nhất. Tân Phúc Âm Hóa cũng không phải là lại tiếp tục cuộc Phúc Âm Hóa thứ nhất, hay đơn giản là lặp lại quá khứ. Ngược lại, đây là sự dũng cảm mở ra những con đường mới để đáp lại những hoàn cảnh và điều kiện thay đổi mà Hội Thánh đang đối diện trong việc thực thi ơn gọi, loan báo và sống tin mừng hôm nay. Trong quá khứ, châu Mỹ Latin đã từng đối diện với những thách thức mới. Cuộc tân phúc âm hóa đã ra đời sau một tiến trình phân định được Hội Thánh tại châu Mỹ Latin thực hiện để xem xét và đánh giá toàn bộ tình hình. Chính theo nghĩa này mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lấy lại thuật ngữ này và đưa vào các giáo huấn của Ngài cho Hội Thánh Hoàng Vũ. Ngày nay, Hội Thánh phải đối diện với các thách thức khác và phải lao tới những biên cương mới, cả trong việc loan báo ban đầu Adventist, cũng như trong việc tân phúc am hóa những dân tộc đã từng được nghe báo về Đức Kitô. Ngày nay, tất cả các Kitô hữu, các giáo hội địa phương và Hội Thánh Hoàng Vũ đều được kêu gọi có cùng một lòng dũng cảm đã từng gợi hứng cho các vị truyền giáo xưa kia, và cùng một lòng sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Cuộc tân phúc âm hóa chủ yếu là một hoạt động thiêng liêng, có khả năng lấy lại vào thời đại chúng ta lòng dũng cảm và hăng say của các Kitô hữu tiên khởi và các vị truyền giáo tiên khởi. Vì vậy, nó đòi hỏi trước hết một tiến trình phân định về sức sống Kitô giáo và một sự duyệt xét lại những thành tựu và những khó khăn nó đã gặp. Về sau, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm sáng tỏ ý tưởng của Ngài về việc tân phúc âm hóa. Hội Thánh hôm nay phải tiến một bước khổng lồ về phía trước trong nỗ lực tân phúc âm hóa của mình, và đi vào một giai đoạn mới của lịch sử trong hoạt lực truyền giáo của mình. Trong một thế giới mà khoảng cách được thu hẹp làm cho thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé hơn, cộng đoàn Hội Thánh phải củng cố sợi dây nối kết giữa các thành viên của mình, trao đổi các nghị lực và phương tiện sống, dấn thân với tư cách tập thể cho một sứ mạng chung và độc đáo là loan báo và sống tin mừng. Các giáo hội, được gọi là các giáo hội trẻ, cần đến với sức mạnh của các giáo hội già, và các giáo hội già cần đến chứng tá và sức bật của các giáo hội trẻ, để mỗi hội thánh nhận được sự phong phú của các giáo hội khác. Từ nay, trong tiến trình duyệt lại hoạt năng của việc tân phúc âm hóa, thuật ngữ này bây giờ có thể được dùng để chỉ về những nỗ lực canh tân của Hội Thánh nhằm đáp ứng những thách thức mà xã hội và các nền văn hóa hôm nay, qua các thay đổi quan trọng của chúng, đang đặt ra cho đức tin Kitô giáo, cho việc loan báo và làm chứng đức tin ấy. Đối diện với những thách thức này, Hội Thánh không đầu hàng hay thu mình lại. Ngược lại, Hội Thánh thực hiện một kế hoạch tái tạo sinh lực cho mình. Hội Thánh đặt con người Chúa Giêsu Kitô và sự gặp gỡ với người vào tâm điểm suy tư của mình, vì biết rằng người sẽ ban Thánh Thần của người và cống hiến sức mạnh để loan báo và rao giảng tin mừng bằng những cách mới mẻ để có thể nói với các nền văn hóa hôm nay. Hiểu theo cách này, khái niệm tân phúc âm hóa một lần nữa đã được lấy lại và giới thiệu trong các khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục của các châu lục được cử hành để chuẩn bị mừng năm thánh 2000. Lúc ấy, thuật ngữ này đã được chấp nhận trong tư tưởng mục vụ và giáo hội học tại các giáo hội địa phương, và được hiểu như đồng nghĩa với những cố gắng canh tân thiêng liêng về đời sống đức tin trong các giáo hội địa phương, bắt đầu bằng một tiến trình phân định những thay đổi trong các khung cảnh văn hóa và xã hội khác nhau, và tác động của những thay đổi này đối với đời sống Kitô hữu. đọc lại ký ức đức tin và đảm lãnh những trách nhiệm mới, cũng như phát sinh những nghị lực mới để rao giảng tin mừng Chúa Giêsu Kitô một cách hân hoan và thuyết phục. Về phương diện này, những lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói với hội thánh tại châu Âu rất rõ ràng và xúc tích như sau. Một nhu cầu cấp bách đã nảy sinh cho việc tân phúc âm hóa, khi chúng ta ý thức rằng châu Âu hôm nay không thể chỉ dựa vào di sản Kitô giáo trước kia của mình. Nó phải có khả năng quyết định về tương lai của mình, phù hợp với con người và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II trình bày tóm gọn giáo lý của giáo hội Công giáo về Đức Maria. Một trong các điểm của giáo lý là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, trong trật tự của ơn cứu độ, và luôn luôn hoạt động. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI muốn đội triều thiên cho giáo huấn của công đồng bằng cách long trọng tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội, nghĩa là của toàn dân Chúa, của các tín hữu, cũng như của các mục tử, và gọi mẹ là mẹ rất yêu thương. Và chúng tôi muốn rằng với danh hiệu rất dịu ngọt ấy, từ nay trở đi, Đức Trinh Nữ còn được tôn kính hơn nữa và được toàn dân Kitô khẩn cầu. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhiều lần gợi lại ý nghĩa và việc thực hành sự thật này, như trong lời tuyên xưng đức tin của dân Chúa ngày 30 tháng 6 năm 1968, cũng như trong tông thư Dấu Chỉ Lớn và trong diễn văn đọc ngày 16 tháng 4 năm 1970 khi viếng thăm vùng Bonaria. Nổi bật nhất là tông thư về lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria Liscultus, công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong đó có thể đọc thấy rằng Đức Maria cứu giúp các con cái mẹ với tình hiền mẫu. Trong bí tích rửa tội, giáo hội kéo dài chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Đức Maria cộng tác với tình hiền mẫu vào việc tái sinh và đào tạo thiêng liêng của mọi tín hữu. Mẹ vừa là mẹ Chúa Kitô, vừa là mẹ các Kitô hữu. Khi nhắc tới Đức Maria đứng dưới chân thánh giá, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chú thích, Đức Maria đứng đó khi ấy được tuyên bố là mẹ, không phải chỉ là của Gioan, mà được phép khẳng định là mẹ của nhân loại, được thánh nhân đại diện trong một cách nào đó. Cả Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh một cách liên tục rằng cuộc sống của giáo hội, ơn cứu rỗi của con người, hòa bình của gia đình, tương lai của nhân loại được gắn liền với sự cộng tác giữa Đức Maria là mẹ và chúng ta là con cái. Mẹ cũng nhắc cho chúng ta nhớ các lời của Chúa Giêsu, này là mẹ con. Trong số các chứng từ của các hội đồng giám mục, chứng từ của các giám mục Hoa Kỳ đặc biệt phong phú, thư tín lý mục vụ của hội đồng giám mục Hoa Kỳ tựa đề này là mẹ con, một phụ nữ của đức tin. Nó đi trước tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và hướng tới chỗ canh tân việc tôn sùng mẹ Maria. Ý tưởng chính là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, và nó đã được rút tỉa ra từ tài liệu của Công đồng Trung Vatican II. Dữ kiện đức tin Đức Maria là mẹ chúng ta, do giáo hội khẳng định và đề nghị, đã là đối tượng sự chú ý của thần học tìm đào sâu ý nghĩa và rút tỉa ra các hiệu quả của nó. Chúng ta có thể tóm gọn các nhận định chính như sau. Thứ nhất là tính cách đặc biệt của nó. Chức là mẹ của Đức Maria đối với con người rất là đặc biệt, nhưng có các sắc thái của một chức là mẹ đích thật. Các tài liệu của giáo quyền định nghĩa chức là mẹ đó là chức là mẹ theo trật tự siêu nhiên hay trong trật tự ơn thánh hoặc trật tự tinh thần. Một cách tiêu cực cần khẳng định rằng nó không phải là một ám tỷ hay chỉ có tính cách luân lý, cũng như đó không phải là một chức là mẹ vật lý của một bà mẹ sinh con cái, cả khi đó là cuộc sống siêu nhiên. Một cách tích cực, đó là một cử chỉ sinh ra sự sống, cả khi đó là sự sống siêu nhiên gắn liền với chức là mẹ của Đức Maria đối với Chúa Giêsu, và nó không chỉ bao gồm sự sống vật lý mà cả sự tham dự vào tất cả cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu nữa. Khi đào sâu ý nghĩa của nó, có người định nghĩa chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người như là thần bí hay vật lý trong trật tự siêu nhiên. Như thế là vì họ sợ rằng từ tinh thần được dùng trong nghĩa tuyệt đối có thể bị hiểu như là trái nghịch với vật lý, bằng cách giảm thiểu sự sống tràn đầy đích thật trong trật tự của ơn thánh đã được khẳng định bởi Công đồng Chung Vatican II. Thứ hai là các thời điểm, việc thực hiện chương trình của chức làm mẹ đó của Đức Maria có thể được nhìn trong một vài thời điểm đặc thù. Nó bắt nguồn từ dự án của Thiên Chúa cứu độ loài người, qua Chúa Kitô được sinh ra bởi người nữ, phù hợp với tình yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Sau khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa muốn kết hiệp con người với Ngài bằng một mối dây của tình con thảo. Các giáo phụ thường nói về chức làm mẹ của Đức Maria và gắn liền nó với chức làm cha của Thiên Chúa và ơn gọi của con người là trở nên con cái Thiên Chúa. Chương trình ấy được thành toàn trong biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người. Biến cố này bắt đầu trong thời gian với hai tiếng xin vâng của Đức Maria trả lời cho đề nghị mà Thiên Chúa đưa ra qua lời nói của Thiên Thần. Với hai tiếng xin vâng chấp nhận chức làm mẹ, Đức Maria trả lời cho chương trình của Thiên Chúa Cha, và từ lúc đó, mẹ trở thành mẹ của tất cả các người sẽ được cứu rỗi trong tương lai. Chức làm mẹ của Đức Maria hiện thực trong sự cộng tác của mẹ với Chúa Giêsu đối với ơn cứu rỗi của loài người. Trên thập giá, Chúa Giêsu phó thác các tín hữu được cứu rỗi cho mẹ Maria, mà mẹ là mẹ. Sau cùng có thời điểm của chức làm mẹ nơi các con cái, được sinh ra trong bí tích rửa tội, trong sự lớn lên của họ, trong cuộc sống đức tin, và trong biến cố họ được vinh quang trên trời. Nhìn giữa ánh sáng đó, chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu tiếp tục trong thời gian cho tới đời đời. Điểm thứ ba là tương quan. Ý niệm chức làm mẹ diễn tả một tương quan giữa người cho chào đời và người được sinh ra, giữa mẹ và con. Nó là một tương quan nảy sinh từ ý muốn tự do là mẹ chấp nhận trao ban sự sống, và nó tồn tại nơi con cái. Gắn liền với tương quan này là cuộc sống trong sự nảy sinh và phát triển tâm sinh vật thể lý, luân lý, đạo đức và tinh thần của nó. Với chức làm mẹ, người mẹ tiếp nhận và cho đi. Tương quan trao đổi ấy tạo ra một mối dây tình yêu trao ban, từ đó nảy sinh ra các quyền lợi và các bổn phận giữa người mẹ và các con. Thật thế, sự sống là món quà người mẹ ban cho người con, nhưng người mẹ cũng là món quà vĩnh viễn đối với người con nữa, cũng như đối với người mẹ, người con là món quà mà sự sống được giao phó cho bà, khi bà tiếp nhận nó và bằng lòng sinh ra nó. Và tất cả các nhiệm vụ là mẹ, thụ thai, giữ gìn, săn sóc, cho chào đời, dưỡng nuôi, giáo dục, là các hành động diễn tả tương quan tình yêu trao ban ấy. Thần học thừa nhận, áp dụng và nhắc nhớ điều hiển nhiên trong thiên nhiên và trong mặc khải. Điểm thứ bốn là các yếu tố. Trong tương quan mẹ con ấy, người ta đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố được kết hiệp với nhau. Trước hết là bà mẹ. Ở đây bà mẹ là Đức Maria, mẹ chúng ta. Đức Maria không chỉ là mẹ khi thụ thai và sinh con, mà mẹ luôn luôn là mẹ. Đức Maria không chỉ là mẹ với sự thông minh hay trong các lời nói hoặc hành động người làm, mà là mẹ với tất cả những gì mẹ là, với tất cả những gì mẹ có. Đức Maria là mẹ chúng ta, nhưng trong chức làm mẹ của người, mẹ đem đến cho chúng ta sự tràn đầy ơn thánh của mẹ, phẩm giá và sự cao cả của mẹ là mẹ Thiên Chúa. Tương quan đặc biệt của mẹ với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong tương quan hiền mẫu với các con cái mình, Đức Maria đem theo tất cả bản vị nhân loại, trí thông minh, khả năng yêu thương, nhân đức và các công phúc của mẹ. Thế rồi còn có yếu tố thứ hai nữa, đó là các người con. Khi nhân nhiều lên, họ không làm cho sự phong phú hiền mẫu của mẹ nghèo nàn đi, nhưng vén mở cho thấy và gia tăng sự phong phú đó. Chúa Giêsu Kitô là trưởng tử, người không lấy mất đi, nhưng gia tăng nơi Đức Maria tình yêu thương đối với chúng ta. Cuộc thảo luận thần học về việc trải dài chức là mẹ của Đức Maria, hay nói cách khác, ai là các con của mẹ, giờ đây có một câu trả lời rõ ràng. Đó là chức là mẹ đại đồng, cả khi cần phân biệt các mức độ hiện thực chức là mẹ đó. Tất cả mọi người đều được mời gọi lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa Kitô là đấng cứu độ của tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi tất cả đến với Chúa Kitô, và ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có mẹ Maria. Điều này không lấy mất đi sự kiện ý thức về chức làm mẹ ấy phải sống động hơn nơi những người được cứu rỗi, trong các chi thể sống động của thân mình màu nhiệm, nơi các tín hữu đã được rửa tội, đang lớn lên, sống và hiện thực việc nên thánh. Ngoài ra, hiển nhiên là tính cách đại đồng không lấy mất đi tính cách riêng biệt, qua đó mẹ chúng ta cũng là mẹ tôi.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con. Đối với người thân thuộc, nhiều khi chúng ta không có can đảm nói lời xin lỗi, huống hồ đối với Thiên Chúa. Tự ái, sự kiêu ngạo, lòng không tin Thiên Chúa, không ý thức về tội lỗi, và còn biết bao cám dỗ khác nữa, ngăn cản con người khiêm tốn, tin tưởng, hướng về Thiên Chúa để xin lỗi Ngài. Có lẽ, chính vì thế mà Chúa Giêsu Kitô khi dạy các môn đệ lời kinh Lạy Cha, đã hiển nhiên dạy các ngài cầu nguyện, xin Cha tha nợ chúng con. Thánh Phaolô Tông Đồ, nơi thơ thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, chương 5, câu 18 đến câu 20, đã khuyên các tín hữu ngài như sau. Mọi sự đều do tự Thiên Chúa, đứng đã giao hòa ta lại với chính Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô, và đã ban cho chúng tôi được giúp việc giao hòa này. Vậy, vì chính Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mưu cuộc giao hòa thế gian với chính mình, không còn đếm xỉa đến các lỗi lầm của họ, và đặt trên chúng tôi sứ mạng loan báo ơn giao hòa. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Chúa Kitô, tin chắc rằng Thiên Chúa dùng chúng tôi khuyên bảo. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Đoạn thơ này nhắc chúng ta những điểm giáo lý căn bản như sau. Thiên Chúa đã ban ơn giao hòa con người lại với Ngài trong Chúa Giêsu Kitô. Ta tha tội cho con, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền tha tội của Ngài và đã tha tội cho người nữ lỗi lầm. Sau khi chu toàn công việc Thiên Chúa Cha giao phó qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao quyền tha tội cho những người Ngài đã chọn và huấn luyện, tức các tông đồ, để họ tiếp tục thừa tác vụ tha tội, giao hòa con người với Thiên Chúa. Chúng con tha tội cho ai, thì tội người đó được tha. Chúng con cầm tội ai, thì tội người đó bị cầm buộc. Thiên Chúa tha tội cho con người qua trung gian bí tích hòa giải, qua những tác viên Ngài tuyển chọn trong giáo hội. Thánh Phaolô Tông Đồ đã lãnh nhận tác vụ này, và Ngài đã khẩn cầu những anh chị em tín hữu thuộc giáo đoàn Côrintô. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha đến lời nguyện, xin Cha tha nợ chúng con, Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại điều này. Thiên Chúa đã thiết lập những bí tích để tha tội cho chúng ta. Trước hết là bí tích rửa tội, để tái tạo con người chúng ta trở nên tạo vật mới trong ân sủng của Ngài. Tha thứ tội tổ tông và những tội mình làm từ trước cho đến khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Bí tích thứ hai là bí tích hòa giải, hay còn được gọi là bí tích giải tội, để tha thứ những tội mình làm từ khi chịu phép rửa tội về sau. Với những tật xấu, những mối tội đầu chúng ta mang trong mình và những cám dỗ hằng ngày trong môi trường sống, người Kitô chúng ta dễ dàng lỗi phạm luật Chúa, xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Và do đó, chúng ta cần chạy đến với Thiên Chúa, xin Ngài tha thứ và lãnh nhận bí tích hòa giải qua vị linh mục đứng nhân danh Chúa mà tha tội. Cầu nguyện lời kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta được lòng tin vững mạnh vào tình thương tha thứ của Ngài, và khiêm tốn đến lãnh nhận ân tha thứ của Ngài qua bí tích hòa giải. Lạy Cha, xin tha tội chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.